đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Minh Anh, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 3 2012.
Tại Việt Nam, vụ án Vinashin sẽ được đưa ra xử sơ thẩm ngày 27 tháng 3.
Một tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda nhận trách nhiệm về các vụ thảm sát tại Pháp.
Hội đồng Nhân quyền gia hạn thêm một năm công tác của các nhà điều tra Liên Hợp Quốc về Miến Điện.
Nhật Bản chuẩn bị sẵn sàng đối phó với vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Giáo hoàng Benedicto XVI bắt đầu hành trình thăm châu Mỹ Latin.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cơ quan tình báo Pháp bị chỉ trích là đã không ngăn chặn được Mohamed Merah.
Kính thưa quý vị, Việt Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Vinashin vào ngày 27 tháng 3. Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin của cơ quan tư pháp Việt Nam hôm nay 23 tháng 3 cho biết, phiên tòa sơ thẩm các quan chức tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sẽ được mở ra tại Hải Phòng ngày 27 tháng 3 năm 2012. Các bị cáo được đưa ra xét xử với tội danh cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 4 ngày. Báo chí trong nước có đăng tải thông báo phiên tòa sắp diễn ra nhưng không nói đến chi tiết có bao nhiêu bị cáo sẽ phải ra trước tòa lần này. Vinashin là một tập đoàn công nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, nợ lần chồng chất, dẫn đến tình trạng gần như phá sản. Vụ việc bị bung ra từ đầu năm 2010 đến cuối năm 2011. Tư pháp Việt Nam đã truy tố ông Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin cùng 8 quan chức của tập đoàn về tội cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể như báo chí chính thức trong nước đưa tin, hành vi sai phạm của các bị cáo là lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý sử dụng vốn và tài sản của nhà nước ở 5 dự án với tổng thiệt hại trên 910 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới chỉ liên quan đến thất thoát khoản tiền 43 triệu đô la, một hồ sơ khác liên quan đến việc biển thủ công quỹ đang được tiến hành điều tra. Ông Phạm Thanh Bình, bị cáo chính thức và được giới quan sát nhận định là người thân cận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị bắt hồi tháng 8 năm 2010. Hàng loạt các quan chức trong tập đoàn sau đó đã bị bắt. Trong vụ này, cơ quan điều tra Việt Nam đề nghị truy tố 11 bị can, trong đó có 2 bị can đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Tổng số nợ của tập đoàn Vinashin được đánh giá chính thức là hơn 4 tỷ đô la Mỹ và tập đoàn hầu như không có khả năng thanh toán. Vụ bê bối ở tập đoàn Vinashin đã không chỉ dừng lại ở phạm vi kinh tế mà còn gây ảnh hưởng chính trị trong lãnh đạo cao cấp của đảng. Tuy nhiên, không có một lãnh đạo ở cấp chính phủ hay đảng vì trách nhiệm trong vụ đổ bể của tập đoàn nhà nước này. Từ cuối năm ngoái, chính phủ đã chỉ đạo tái cấu trúc lại tập đoàn, tuy nhiên rất ít thông tin nói về việc trả các khoản nợ đáo hạn cho các chủ nợ nước ngoài. Vụ bê bối tại Vinashin gây nhiều lo ngại trong giới đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam. Giới quan sát nước ngoài nhận định vụ Vinashin đã lộ rõ những yếu kém trong cách quản lý kinh tế ở một nước vừa thoát khỏi bao cấp và kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.
Gia đình ông Đoàn Văn Vương lại khiếu nại và tố cáo chính quyền huyện Tiên Lãng. Trong một lá đơn đề ngày 22 tháng 3 gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vương, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đã đề nghị xử lý việc Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng không chấp hành các kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Lý do là trong quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình Đoàn Văn Vương, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng chỉ ghi là quyết định này hết hiệu lực, chứ không ghi lý do thu hồi là trái pháp luật, như kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 10 tháng 2 vừa qua. Đối với bà Nguyễn Thị Thương, như vậy là chính quyền huyện Tiên Lãng đã chống lại kết luận của Thủ tướng, cố tình che giấu sự thật, không nhận lỗi trước gia đình của bà. Không những thế, theo lá đơn của bà Nguyễn Thị Thương, chính quyền huyện Tiên Lãng thông báo sẽ thanh tra về việc gia đình bà bị coi là lấn chiếm đất, nợ thuế, chặt phá rừng và cho người khác thuê đất, những cáo buộc mà gia đình bà Nguyễn Thị Thương hoàn toàn bác bỏ. Vì những lý do kể trên, bà Nguyễn Thị Thương đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra và xử lý những tổ chức cá nhân đã gây khó dễ cho gia đình bà, chống lại kết luận của Thủ tướng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thương còn viết một lá đơn khác, cũng đề ngày 22 tháng 3 gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an Hải Phòng, tố giác việc Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tiền của gia đình bà một cách bất hợp pháp. Cụ thể bà tố giác Phó Chủ tịch huyện Trần Đình Sắc vào năm 2001 đã phạt gia đình bà 15 triệu đồng về tội chặt phá rừng phòng hộ và gia đình bà đã phải vay 20 chỉ vàng để nộp phạt. Nay bà yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với chính quyền Tiên Lãng và buộc họ phải trả lại tiền nộp phạt. Một tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda nhận trách nhiệm về các vụ thảm sát ở Pháp. Hôm qua, sau khi thủ phạm các vụ thảm sát ở Toulouse và Moutonbon, Mohamed Merah bị cảnh sát đặc nhiệm Pháp bắn chết, một tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về các vụ thảm sát này. Trong bản thông cáo được phổ biến trên một trang web chuyên đăng những thông cáo của Al-Qaeda, tổ chức Jun Al-Khilafat yêu cầu nước Pháp xét lại chính sách bị coi là thù địch với người Hồi giáo. Bản thân Mohamed Merah, người Pháp gốc Algeria, khi nói chuyện với cảnh sát trước khi bị bắn chết, cũng tuyên bố là khi hạ sát 3 quân nhân và 4 người Do Thái, anh ta đã hành động theo chỉ thị của Al-Qaeda. Cụ thể, Mohamed Merah giải thích là anh ta muốn trả thù cho những trẻ em Palestine, cũng như muốn đánh vào quân đội Pháp do sự hiện diện của lực lượng này tại Afghanistan. Anh ta cũng muốn trừng phạt nước Pháp về luật cấm đội khăn trùm toàn thân của người Hồi giáo nơi công cộng. Trong khi đó, người mẹ, người anh cũng như người chị dâu của Mohamed Merah lại bị cảnh sát tạm giam từ 48 tiếng đồng hồ, và theo các nguồn tin tư pháp hôm nay, lệnh tạm giam họ được kéo dài thêm 48 tiếng đồng hồ. Theo một nguồn tin từ các nhà điều tra, người anh Abdelkader Merah là một cảm tình viên theo xu hướng Hồi giáo cực đoan nhất. Tuy nhiên, Abdelkader khẳng định không hề biết về những mưu đồ sát nhân của người em. Về vụ tấn công mà trong đó Mohamed Merah bị bắn hạ sau 32 tiếng đồng hồ bao vây, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp nay bị chỉ trích là đã không có một sơ đồ chiến thuật cụ thể và đã không dùng hơi cay để làm tê liệt khả năng kháng cự của kẻ cố thủ trong nhà. Mặt khác, người ta không hiểu vì sao Merah bị bắn trúng ngay đầu, tức là bắn để hạ sát, chứ không phải bị bắn vào chân để bắt sống hung thủ. Nhiều câu hỏi khác cũng đang được đặt ra, đặc biệt là câu hỏi vì sao các cơ quan tình báo Pháp đã không ngăn chặn được Mohamed Merah, mặc dù biết rõ thanh niên này là một thành viên Hồi giáo cực đoan và thường hay đi Afghanistan và Pakistan.
Ủy ban Nhân quyền gia hạn thêm một năm công tác của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon viếng thăm Miến Điện vào tháng 4 và chính phủ Úc chuẩn bị gửi quan sát viên đến Miến Điện theo dõi bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 sắp tới. Vào hôm nay, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông báo đã thông qua một bản nghị quyết với nội dung là triển hạn thêm một năm nhiệm kỳ của các nhà điều tra về tình trạng nhân quyền Miến Điện. Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Naypyidaw bảo đảm cho cuộc bầu cử bổ sung được diễn ra minh bạch và công bằng. Bản nghị quyết được Liên Hiệp Châu Âu đề xướng và đã được 47 thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua, bất chấp sự chống đối của Nga và Trung Quốc. Bản thân Miến Điện cũng đã phản đối quyết định của Ủy ban với lý do là văn bản này đã căn cứ trên những lời cáo buộc không có cơ sở khi cho rằng chính quyền Naypyidaw đã vi phạm nhân quyền. Nghị quyết của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tuy nhiên cũng nhìn nhận những nỗ lực của Miến Điện trong công cuộc cải cách, cũng như là việc đã trả tự do cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi và nhiều tù nhân chính trị. Dù thế, cơ quan này vẫn kêu gọi chính quyền Naypyidaw trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho số còn lại, đồng thời cho phép các nhà bất đồng chính kiến tham gia vào các hoạt động chính trị. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhân buổi nói chuyện tại Singapore vào ngày hôm nay cũng cho biết có khả năng ông viếng thăm Miến Điện vào tháng 4. Ông Ban Ki-moon đánh giá tiến trình cải tổ Miến Điện là đáng khích lệ và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nên hỗ trợ Naypyidaw hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN vào năm 2014. Liên quan đến cuộc bầu cử bổ sung sắp diễn ra vào đầu tháng 4, sau Hoa Kỳ đến lượt Úc đáp ứng lời mời của Miến Điện. Theo đó, Naypyidaw mời quan sát viên quốc tế Âu Mỹ đến giám sát tình hình. Cuối cùng, theo tin mới nhất vừa nhận được thì Miến Điện rời lại cuộc bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 tại khu vực cực Bắc, tức là bang Kashin, nơi có xung đột với các sắc tộc thiểu số. Lý do được các nguồn tin báo chí chính thức của nhà nước đưa ra là, xin trích, nhiều điều kiện an ninh không được bảo đảm.
Nhật Bản chuẩn bị sẵn sàng đối phó với vụ phóng tên lửa đẩy vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Theo AFP, 3 tuần trước khi Bắc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đẩy vệ tinh như thông báo, để phòng trước bất chắc có thể xảy ra, chính phủ Nhật đã ra lệnh chuẩn bị triển khai hệ thống chống tên lửa. Dự định phóng tên lửa đẩy vệ tinh của Bình Nhưỡng đã gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế trong những ngày qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Naoki Tanaka hôm nay tuyên bố, xin trích, tôi ra lệnh chuẩn bị triển khai hệ thống PAC-3 và tàu chiến trang bị hệ thống XG, một hệ thống phòng không chống tên lửa hiện đại. Cụ thể là lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ đặt trong tình trạng báo động các hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3 và các tàu khu trục có trang bị hệ thống phòng không XG có khả năng bắn chặn các tên lửa. Tokyo lo ngại tên lửa của Bắc Triều Tiên có thể rớt xuống lãnh thổ Nhật. Ngoài ra, trong tuần tới, Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ ra lệnh chính thức cho phép quân đội Nhật bắn chặn các tên lửa bay qua và đe dọa lãnh thổ nước này. Theo Nhật báo Sankei Shimbun, có thể Bộ Quốc phòng Nhật sẽ cho triển khai hai tàu khu trục trang bị hệ thống phòng không XG, một ở gần đảo Okinawa và một chiếc khác trên biển Hoàng Hải nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Hệ thống chống tên lửa PAC-3 có thể sẽ được đặt trên đảo Okinawa. Tuần trước, Bắc Triều Tiên thông báo sẽ cho phóng tên lửa vệ tinh trong khoảng từ ngày 12 đến 16 tháng 4 từ căn cứ Sohae thuộc vùng Tây Bắc nước này. Bình Nhưỡng khẳng định đây là vụ phóng vệ tinh quan sát trái đất, nhưng các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều nghi ngờ đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình. Dự định của Bình Nhưỡng đã gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Trong chuyến công du châu Á hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã khẳng định lại việc phóng tên lửa này là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo. Ông cảnh báo vụ phóng tên lửa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến viện trợ nhân đạo của quốc tế cho Bắc Triều Tiên. Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo sẽ dừng viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng như cam kết hồi cuối tháng 2 nếu Bắc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa vệ tinh. Đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng là Trung Quốc cũng đã lên tiếng tỏ ý quan ngại về dự định phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, tất cả các bên phải giữ bình tĩnh và biết kiềm chế để tránh những hành động có thể làm phức tạp tình hình. Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng và vũ khí hạt nhân tại Seoul khai mạc vào tuần tới cũng sẽ đề cập đến dự định phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên.
Ba người Tây Tạng ngưng tuyệt thực trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Sau một tháng tuyệt thực để yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp, ba người Tây Tạng đã ngưng hình thức đấu tranh bất bạo động này sau khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cam kết sẽ phái đặc sứ đến điều tra về tình hình nhân quyền ở Tây Tạng. Ngày hôm qua, ba người Tây Tạng đã ngưng tuyệt thực sau một tháng dùng hình thức này để đánh động dư luận quốc tế và yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều đặc sứ đến quan sát tình hình nhân quyền tại Tây Tạng. Một trong ba người nói trên đã phải nhập viện. Tin trên do một thành viên của phong trào cung cấp. Theo lời một đại diện của phong trào thanh niên Tây Tạng, thì ba nhà đấu tranh kể trên đã quyết định ngưng tuyệt thực sau khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bà Nevi Pillay cam kết sẽ chỉ định đặc phái viên theo dõi tình hình Tây Tạng. Bà Nevi Pillay đã gửi đến những người này một bức thư với nội dung chính như trên. Đại diện của phong trào thanh niên Tây Tạng coi đây là một thắng lợi nhỏ đối với những nhà đấu tranh Tây Tạng. Còn về phía Liên Hiệp Quốc, thì cơ quan đa quốc gia này không tiết lộ nội dung bức thư của Cao ủy Nhân quyền Nevi Pillay. Từ ngày 22 tháng 2 vừa qua, ba người Tây Tạng là các ông Dorje Jianpo, Yeshi Tenzin và Shinza Rinpoche đã bắt đầu tuyệt thực ngay tại khu vực đối diện với trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong một lá thư thỉnh nguyện, họ đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều một phái bộ điều tra về tình hình nhân quyền trên quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma và gia tăng áp lực với Trung Quốc để chấm dứt tình trạng thiết quân luật đang hiện hành tại vùng đất này. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, ông Rinpoche, 69 tuổi, đã phải nhập viện vì kiệt sức. Thế nhưng, ông vẫn kiên quyết tuyệt thực. Tổng thư ký Ban Ki-moon đã cho biết là ông tỏ ra rất quan ngại về tình trạng của ba người Tây Tạng nói trên.
Giáo hoàng Benedicto XVI bắt đầu hành trình thăm châu Mỹ Latin. Theo AP, hôm nay 23 tháng 3, giáo hoàng Benedicto XVI đã lên đường đi thăm hai nước Mexico và Cuba. Sau Brazil năm 2007, đây là chuyến thăm châu Mỹ Latin lần thứ hai của Đức Giáo hoàng khi đang chuẩn bị bước sang tuổi 85 vào tháng tới. Dự kiến trong chuyến đi kéo dài 6 ngày lần này, giáo hoàng sẽ tới thăm 3 thành phố Silao, León, Guanajuato của Mexico từ ngày 23 đến 26 tháng 3 và 2 thành phố Santiago de Cuba, La Habana của Cuba từ ngày 26 đến 28 tháng 3. Mexico là nơi mà nạn buôn lậu ma túy đang là vấn đề đau đầu của chính quyền. Trong vòng 5 năm, đất nước này đã có 50.000 người chết vì liên quan đến ma túy. Mexico cũng là đất nước có số lượng tín đồ Công giáo lớn thứ hai trên thế giới, 84% trên 112 triệu dân của đất nước này theo Công giáo. Các tín đồ Công giáo tại đất nước này đang chờ đón Đức Thánh Cha để được nghe thông điệp của Ngài về những vấn đề bạo lực, gia đình và đạo đức lối sống. Tại Cuba, đất nước chỉ có hơn 1 triệu người Công giáo, nhưng chuyến đi của Đức Giáo Hoàng lại thu hút chú ý đặc biệt. Sau chuyến thăm lịch sử của Giáo Hoàng Jean-Paul II năm 1998, Giáo hội Công giáo Cuba đã đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội, trở thành một bên đối thoại chính với chính quyền Cộng sản. Với chuyến viếng thăm của Giáo Hoàng Benedicto XVI, Giáo hội Công giáo Cuba hy vọng được tiếp thêm động lực mới trong vai trò là người đối thoại với chính quyền trên các vấn đề xã hội nhân quyền. Gần đây, chính quyền La Habana cũng đã có nhiều nhượng bộ trước đề nghị của giáo hội trong các vụ trả tự do, trong việc trả tự do cho tù chính trị. Đất nước Cuba đang có những dấu hiệu chuyển biến sau 40 năm đối đầu với chính quyền cách mạng của Fidel Castro. Giờ đây, Giáo hội Công giáo Cuba muốn tham gia tích cực hơn vào công cuộc cải cách đất nước. Trước chuyến đi thăm của Giáo hoàng, từ vài ngày qua, nhiều nhóm đối lập ở Cuba đã biểu tình kêu gọi Giáo hoàng bảo vệ các quyền của họ và nêu vấn đề nhân quyền dân chủ với chính quyền Cuba, để tránh thông điệp của mình bị chính quyền cũng như các tổ chức ly khai của Cuba lợi dụng. Giáo hoàng chắc chắn sẽ phải thận trọng trong những phát biểu liên quan đến chính trị.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, cơ quan tình báo Pháp bị chỉ trích là đã không ngăn chặn được Mohamed Merah.
Mohamed Merah, thủ phạm các vụ thảm sát 3 quân nhân và 4 người Do Thái, đã bị bắn chết hôm qua sau hơn một ngày bị cảnh sát bao vây ở Toulouse. Nhưng câu hỏi được đặt ra bây giờ là vì sao các cơ quan tình báo Pháp đã không thể ngăn chặn được hành động của tên sát nhân này, tuy rằng đã biết anh ta là một thành phần Hồi giáo cực đoan từng nhiều lần sang Afghanistan và Pakistan. Điều đầu tiên mà các nhà điều tra cố làm sáng tỏ đó là làm sao một thanh niên chỉ sống với thu nhập rất thấp như Mohamed Merah lại có nhiều nơi ở khác nhau và thuê xe hơi hàng tháng. Merah khẳng định đó là tiền trộm cắp, nhưng cảnh sát không tin điều đó. Merah hành động một mình hay còn có những đồng lõa? Hiện giờ cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn 3 người thân của Merah, đặc biệt là người anh Adnan Kader, để cố giải đáp câu hỏi đó. Một điều chắc chắn là Mohamed Merah là một trong số nhiều thanh niên gốc Bắc Phi ở các vùng ngoại ô Pháp bị Al-Qaeda lôi kéo. Sau khi Merah sang Afghanistan và Pakistan những năm 2010-2011, cơ quan tình báo Pháp đã bắt đầu giám sát anh ta. Nhưng lúc đó họ lại thấy rằng thanh niên này có lối sống không tương hợp với Hồi giáo cực đoan, nên không nghĩ đó là thành phần nguy hiểm. Tuyên bố trên đài phát thanh RTL hôm nay, Thủ tướng François Fillon đã bênh vực cho các cơ quan tình báo Pháp khi nói rằng đã không có yếu tố gì cho phép bắt giữ Mohamed Merah trước khi anh ta gây án. Thế nhưng người ta được biết là từ lâu Hoa Kỳ đã đặt Merah vào danh sách đen những người bị cấm bay vào lãnh thổ nước Mỹ. Danh sách này gồm những người bị coi là có thể tham gia vào một hoạt động khủng bố và có thể làm rơi một máy bay xuống nước Mỹ. Nhiều ứng cử viên tổng thống, như ứng cử viên xã hội François Hollande, hôm qua đã đặt câu hỏi về những sai sót của cơ quan tình báo Pháp. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet hôm nay cũng đã nhìn nhận rằng có nhiều bài học cần rút ra từ vụ này. Vụ Merah cũng khiến người ta chú ý hơn đến một hiện tượng tuy không phải là phổ biến nhưng rất đáng ngại, đó là việc phổ biến tư tưởng Hồi giáo cực đoan trong các nhà tù tại Pháp. Mohamed Merah đã từng ngồi tù trong 2 năm vì những vụ trộm cắp bạo lực. Chưa tới một năm sau khi ra tù, anh ta đã sang Afghanistan và đến một trại huấn luyện ở Pakistan. Chính ở trong tù mà Merah tiếp cận với Hồi giáo cực đoan, vì người ta được biết là tù nhân trẻ này đã rất chăm chỉ đọc kinh Koran. Để ngăn chặn những thành phần nguy hiểm như Mohamed Merah, Tổng thống Nicolas Sarkozy hôm qua đã thông báo tăng cường các biện pháp về pháp lý để chống việc truyền bá những tư tưởng cực đoan và chống khủng bố. Theo lời Thủ tướng Fillon, Một dự luật theo hướng này sẽ được trình lên Hội đồng Bộ trưởng trong khoảng 10 ngày tới, và nếu đạt đồng thuận ở Hạ viện và Thượng viện, văn bản này có thể được đưa ra biểu quyết trước cuộc bầu cử tổng thống mà vòng 1 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4. Nếu không thì dự luật sẽ được biểu quyết ngay khi Quốc hội mới được triệu tập sau bầu cử.
Sau đây là phần tin ngắn. Ấn Độ cấm các tập đoàn hàng không đóng thuế carbon sau Trung Quốc đến lượt Ấn Độ ra lệnh cho các tập đoàn hàng không bất tuân thủ luật của Liên hiệp châu Âu về thuế carbon trong nỗ lực làm giảm hiệu ứng nhà kính kể từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua. Bruxelles quyết định đánh thuế trên các hãng hàng không gây ô nhiễm cho môi trường. Bộ trưởng Hàng không Dân sự Ấn Độ vào ngày hôm qua đã tuyên bố trước Quốc hội là các hãng hàng không quốc gia không đồng quan điểm với châu Âu về thải khí CO2, mặc dù là Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu các tập đoàn của Ấn Độ từ nay cho đến ngày 31 tháng 3 phải cung cấp đầy đủ các dữ liệu về lượng carbon thải ra, thế nhưng theo chỉ thị của chính phủ thì không một tập đoàn hàng không Ấn Độ nào được phép đóng thuế carbon cho châu Âu. Theo quy định của Liên hiệp châu Âu đã được áp dụng từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, tất cả các tập đoàn hàng không đều phải nộp thuế carbon tương đương với 15% của lượng CO2 thải ra. Khoản thuế đó phải được nộp vào mùa xuân sang năm. Đây là một trong số những biện pháp chống làm hâm nóng khí hậu.
Việt Nam tăng cường phương tiện chống dịch cúm gia cầm. Theo thông tin của Bộ Y tế Việt Nam, Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt một dự án phòng chống bệnh cúm gia cầm, hỗ trợ nguồn vốn bổ sung 23 triệu đô la. Nguồn vốn cho dự án này được các nhà tài trợ quốc tế cung cấp dưới hình thức viện trợ hoặc vốn vay. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết trên trang web của Bộ Y tế là năm nay dịch cúm gia cầm lại tái phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp. Virus cúm H5N1 đã có biểu hiện biến chủng, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho người. Dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát mạnh ở Việt Nam trong khoảng từ năm 2003 đến 2006. Theo Tổ chức Y tế Thế giới đã có 61 người chết vì căn bệnh này. Hàng triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy. Năm nay, bệnh cúm gia cầm lại trở lại và gây ra 2 trường hợp tử vong.
Cô dâu nước ngoài phản đối dân biểu Đài Loan, hàng chục phụ nữ người nước ngoài lấy chồng Đài Loan tập hợp trước trụ sở của Quốc hội để phản đối dân biểu Trương Hiểu Phong vì những lời lẽ miệt thị đối với các cô dâu ngoại quốc. Đoàn người biểu tình vào hôm nay đòi dân biểu Đài Loan phải xin lỗi người nhập cư vì hôm qua bà Trương Hiểu Phong đã tuyên bố là phụ nữ ngoại quốc lấy chồng Đài Loan làm giảm đi cơ hội lập gia đình của người dân bản xứ, và bà giải thích là đàn ông Đài Loan sở dĩ thích lấy vợ nước ngoài là do họ dễ sai bảo hơn so với những cô gái Đài Loan. Theo thống kê thì cuối năm 2011, có tới 427.000 người Đài Loan lấy vợ ngoại quốc, tức là tương đương với khoảng 8% các cuộc hôn nhân. Các cô dâu nước ngoài lấy người Đài Loan chủ yếu là người Trung Quốc và Đông Nam Á.
Lào và Miến Điện xây cầu qua sông Mekong. Báo chí nhà nước Lào hôm nay cho biết là hai nước Lào và Miến Điện đã thỏa thuận xây chiếc cầu đầu tiên nối liền hai nước bắc qua sông Mekong để thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Tờ Vientiane Times đưa tin thỏa thuận về dự án chiếc cầu hữu nghị đã được ký kết ngày hôm qua, nhưng chuyến viếng thăm của Tổng thống Miến Điện Thanh Sen, Chủ tịch Lào nói rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp với tiềm năng đầu tư vào các ngành như quặng mỏ, nông nghiệp. Trong những năm gần đây, kinh tế Lào tăng trưởng với nhịp độ khoảng 7% một năm. Tỷ lệ tăng trưởng trên đây hầu hết là nhờ vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trong một xã hội nông nghiệp có dân số 6 triệu người. Lào hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á.
Trong lĩnh vực thương mại, Canada và Thái Lan vừa đồng ý đàm phán sơ khởi về một hiệp ước tự do mậu dịch song phương. Với 65 triệu dân, Thái Lan là một trong những thị trường tiềm năng trong mắt của các nhà đầu tư và doanh nhân Canada. Trong khuôn khổ vòng công du châu Á sau Thái Lan, Thủ tướng Canada ông Harper vào ngày 25 sắp tới sẽ lên đường sang Nhật Bản trước khi dự thượng đỉnh về an ninh tại Seoul. Còn về năng lượng thì Ấn Độ tuyên bố tiếp tục mua dầu hỏa của Iran và yêu cầu Mỹ cũng như là Liên hiệp châu Âu thông cảm vì nhu cầu năng lượng quá lớn cho nên New Delhi không thể quay lưng lại với dầu hỏa của Iran.
Tập đoàn Mỹ Coca-Cola đã buộc lòng phải thay đổi công thức huyền thoại của thức uống nổi tiếng Coca-Cola để cho phù hợp với luật lệ của bang California vì một chất tạo màu caramel bị xem là có tiềm năng gây ung thư. Coca-Cola và đối thủ cạnh tranh là Pepsi đều trấn an người tiêu dùng là mùi vị các loại nước giải khát này không thay đổi. Cũng tương tự như Pepsi, Coca-Cola phải thay đổi như trên để tránh việc phải cho in lên bao bì tại California thông tin cảnh báo về sự hiện diện của chất 4-methylimidazole, tức là 4-MEI. Đây là một chất tạo màu caramel có nguồn gốc từ ammoniac và sulfite. Khi thử nghiệm với súc vật trong phòng thí nghiệm đã cho thấy nếu hấp thu với số lượng lớn sẽ gây ung thư. Coca-Cola vốn duy trì huyền thoại xưa nay về công thức pha chế loại nước chảy khát nổi tiếng có từ hàng trăm năm qua được cất kỹ trong tủ sắt đã cho biết thức uống này là vô hại và mùi vị của Coca-Cola vẫn được giữ nguyên. Ben Schiller, một trong các phát ngôn viên của tập đoàn, tuyên bố: "Chúng tôi không hề thay đổi gì cả, từ phương pháp sản xuất cho đến công thức pha chế. Chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà cung cấp caramel giảm tỷ lệ chất 4-MEI xuống cho phù hợp với quy định của tiểu bang California. Điều này cũng sẽ được áp dụng trên toàn nước Mỹ, tuy Coca-Cola hiện chưa thể xác định được ngày tháng cụ thể." Tương tự, tập đoàn Pepsi cũng khẳng định là loại nước chảy khát của mình đang và sẽ luôn luôn là thức uống sạch cho người tiêu dùng. Trong thông báo, Pepsi cho biết, người tiêu thụ sẽ không nhận thấy bất cứ một sự khác biệt nào trong sản phẩm của chúng tôi và không có lý do gì để phải lo lắng về bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Không có một bằng chứng khoa học nào cho thấy chất 4-MEI sử dụng trong thực phẩm là một mối đe dọa cho sức khỏe con người, hết lời dẫn. Chất 4-MEI cũng hiện diện trong các loại nước soda khác, bia và nước tương, là một chất được nhìn nhận là gây ung thư cho loài vật, nhưng còn đối với con người thì vẫn là chủ đề đang được tranh cãi. Hiệp hội nước chảy khát Hoa Kỳ ABA cho rằng khả năng gây ung thư chỉ mới được công nhận qua một công trình nghiên cứu trên loài chuột. Các cơ quan an toàn thực phẩm Mỹ, FDA, Canada và châu Âu, EFSA, vẫn chưa cấm sử dụng và chưa quy định ngưỡng tối đa cho các sản phẩm tiêu dùng. Thông cáo của ABA nhận định, trên thực tế, các cơ quan trên đây coi chất tạo màu caramel sử dụng trong thực phẩm là không nguy hiểm. Hiệp hội đại diện cho các nhà sản xuất nước chảy khát nói rằng cần phải tiêu thụ đến 2.900 lon nước ngọt một ngày trong vòng 70 năm thì mới đạt đến ngưỡng mà loài chuột đã mắc phải nguy cơ ung thư trong các thí nghiệm trên. Nhưng tiểu bang California đã áp dụng nguyên tắc phòng ngừa nghiêm ngặt, một đạo luật được thông qua vào năm 1986 buộc phải bảo vệ người tiêu thụ đối với các sản phẩm hóa học gây ung thư, gây quái thai hoặc vô sinh và phải thông báo cho người tiêu thụ biết các nguy cơ ẩn chứa. Tháng 12 năm ngoái, tiểu bang này đã ghi thêm chất 4-MEI vào danh sách các sản phẩm gây ung thư. California ấn định tỷ lệ tối đa của chất 4-MEI là 29 microgram cho mỗi sản phẩm tiêu thụ. Theo một công trình nghiên cứu mới đây tại Washington do Hiệp hội Người tiêu dùng CSP, tức Center for Science in the Public Interest, thực hiện, thì một lon nước ngọt Coca hay Pepsi chứa từ 103 đến 153 microgram chất này. Michael Jacobson, giám đốc CFP, tuyên bố Coca-Cola và Pepsi luôn khẳng định là tỷ lệ chất tạo màu này không có nguy cơ gì cho sức khỏe, họ chỉ tìm cách giữ thể diện mà thôi. Từ 2-3 năm qua, họ đã kiện tiểu bang California ra tòa, nhưng họ không thuyết phục được tòa án và đã thua cuộc, hết lời dẫn. Hiệp hội CFP đã kiến nghị lên FDA để chất 4-MEI được xếp vào danh sách các chất gây ung thư. Ông Jacobson nói, xin trích, vấn đề hiện nay là biết được đến bao giờ thì Pepsi và Cola sẽ tiến hành các thay đổi này, không chỉ tại California mà còn trên toàn thế giới.
Thưa quý thính giả, trong giây lát ở phần 2, mời quý vị theo dõi trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Liên hoan các phim bị cấm và kiểm duyệt ở Toulouse. Mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tại Việt Nam, vụ án Vinashin sẽ được xử sơ thẩm ngày 27 tháng 3.
Một tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda nhận trách nhiệm về các vụ thảm sát ở Pháp.
Hội đồng Nhân quyền gia hạn thêm một năm công tác của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc về Miến Điện.
Nhật Bản chuẩn bị sẵn sàng đối phó với vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Giáo hoàng Benedicto XVI bắt đầu hành trình thăm châu Mỹ Latin.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, cơ quan tình báo Pháp bị chỉ trích là đã không ngăn chặn được Mohamed Merah. Ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Tất cả các tờ báo Pháp hôm nay đều đưa lên trang nhất vụ đặc nhiệm Pháp đã bắn chết thủ phạm ba vụ giết người ở Toulouse và Montauban. Trên nền bức ảnh chụp, lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị rời hiện trường, Le Figaro chạy tựa, hoàn thành nhiệm vụ. Tờ báo dành trang 2 và 3 lược thuật lại những sự kiện chính xảy ra trong hơn 30 giờ bao vây hung thủ Mohamed Merah. Kẻ này mặc áo chống đạn, cố thủ trong căn hộ ở tầng trệt và đã hơn 30 lần nhả đạn vào phía lực lượng đặc nhiệm. Khi bị tấn công, Merah đã chống trả quyết liệt, nhảy qua cửa sổ và đã bị bắn trúng đầu. Việc lực lượng đặc nhiệm Pháp với đầy đủ các phương tiện đã bỏ ra hơn 30 giờ thuyết phục không được Merah và cuối cùng phải đọ súng trong vòng 5 phút mới hạ được hung thủ, cố thủ một mình trong căn hộ ở ngay tầng trệt cũng gây tranh luận. Libération đưa lên trang nhất những vùng tối và đặt ra một loạt câu hỏi. Ngay sau vụ Merah bắn chết một quân nhân Pháp ngày 11 tháng 3, cuộc điều tra có được mở ra một cách nhanh chóng hay không? Phải chăng việc truy tìm, xác định thủ phạm qua sàng lọc các địa chỉ IP của máy tính bị chậm trễ? Hung thủ nằm trong danh sách đen của cơ quan phản gián Pháp. Vì sao trong thời gian qua, nhân vật này không bị theo dõi nữa? Vì sao không bắt sống được mà phải bắn chết hung thủ?
Trong khi đó, báo Le Monde phát họa lại chân dung kẻ giết người với bài Mohamed Merah, hành trình một kẻ thánh chiến, từ chỗ là một thanh niên sinh ra và lớn lên ở khu ngoại ô bình dân Toulouse. Chỉ trong vòng có một tuần, Merah đã trở thành kẻ thù số một của nước Pháp.
Theo tờ báo, Merah không có hình dạng của kẻ giết người lạnh lùng, không ghê tay như một số nhân chứng kể lại. Một số người quen biết hung thủ nói rằng đó là một thanh niên đẹp trai, tóc màu hạt dẻ, vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng. Merah sinh năm 1988, bố mẹ là người Algeria, có 5 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình, bố mẹ ly dị, không ai quan tâm, đã biến Merah thành một kẻ trộm cắp. Lớn lên sau hơn một chục lần bị bắt, có tiền án, tiền sự, Merah xin gia nhập quân đội không được. Ngay cả hồ sơ xin vào lính Lê Dương cũng bị từ chối. Thất vọng, bế tắc, Merah có sang Pakistan và Afghanistan gặp gỡ một số kẻ dụ dỗ theo thánh chiến. Thế nhưng, theo lời luật sư của Merah thì, chính trong nhà tù, việc tiếp xúc với những phạm nhân khác đã làm cho Merah có những tư tưởng cực đoan. Tối 20 tháng 3, trước lúc bị đặc nhiệm Red bao vây, Merah đã tâm sự với một nhà báo của đài truyền hình France 24. Rằng y có quan hệ với Al-Qaeda, muốn trả thù việc nước Pháp ra luật cấm, khăn chùm Hồi giáo, bắn chết các lính Pháp là trả thù việc quân đội Pháp tham chiến tại Afghanistan, còn việc hạ sát 4 người Do Thái, y nói là để trả thù cho các trẻ em Palestine bị giết hại.
Vẫn theo hướng này, báo La Croix có bài viết, tại Toulouse, cuộc điều tra vẫn tiếp tục để có thể hiểu được vì sao một thanh niên trẻ ở ngoại ô lại có tư tưởng cực đoan, giết người một cách lạnh lùng, không ghê tay như vậy.
Trong lúc bị bao vây, Merah tuyên bố là muốn chết trong thi thuế, tay vẫn cầm súng và tự nhận là một chiến binh Hồi giáo. Câu hỏi mà La Croix đặt ra là Merah có nằm trong một nhóm khủng bố có tổ chức hay chỉ là con sói hoạt động đơn lẻ? Trưởng lý Paris, François Molin cho rằng Merah không thuộc một tổ chức cụ thể nào cả. Tuy nhiên, anh trai của y đã từng bị nghi ngờ có quan hệ với một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Toulouse và tổ chức này đã bị phá vỡ năm 2006-2007. Vậy, qua người anh trai, Merah có tiếp xúc với những kẻ Hồi giáo cực đoan hay không? Ông Mathieu Guider, chuyên gia về Hồi giáo, Đại học Toulouse, Mirai nhận định là không. Đó chỉ là một kẻ trộm cắp,
loại anh chị buôn lậu ma túy tỉnh lẻ, tự cho mình có sứ mạng tham gia thánh chiến.
Các nước phương Tây hiện nay đang theo dõi sát tình hình bầu cử bán phần tại Miến Điện. Đây được xem như là đợt bầu cử tự do đầu tiên kể từ sau khi quân đội nắm quyền vào năm 1962. Liên quan đến chủ đề này, báo Le Monde cho biết sẽ có nhiều quan sát viên nước ngoài theo dõi cuộc bầu cử tại Miến Điện.
Ngày Chủ nhật 1 tây tháng 4 sắp đến, Miến Điện sẽ cho bầu lại 48 trong tổng số 664 ghế tại Thượng viện. Le Monde nhận định rằng, đợt bỏ phiếu lần này sẽ chẳng làm thay đổi được ưu thế của đảng cầm quyền, nhưng đấy được xem như là một phép thử cho chính sách cải cách, theo như lời cam kết của Tổng thống Thanh Sen đưa ra từ một năm nay. Hôm thứ Tư vừa qua, chính quyền Miến Điện tuyên bố sẽ mời các quan sát viên nước ngoài, bao gồm các nước Hoa Kỳ, châu Âu, và chính nước thuộc khối Hiệp hội các nước Đông Nam Á mà Miến Điện cũng là thành viên đến quan sát tiến trình bầu cử. Le Monde cho rằng đây là lần đầu tiên chính phủ Miến Điện cho mời các quan sát độc lập. Trong các đợt bầu cử trước đó, chỉ có một vài quan sát viên nước ngoài là được mời đến, chẳng hạn như là Bắc Triều Tiên. Theo Le Monde, thông báo mời quan sát viên nước ngoài là nhằm chứng tỏ rằng Miến Điện khẳng định sẽ tổ chức bầu cử tự do và không gian lận. Do lần bầu cử lập pháp vào tháng 11 năm 2010 đã bị các nước trên thế giới xem như là một trò hề. Le Monde cho rằng, bất chấp tiến trình mở cửa chính trị chưa từng có kể từ sau cú đảo chính của quân đội vào năm 1962, Miến Điện vẫn tiếp tục nằm dưới sự điều khiển của quân đội. Dù những người tham gia chính quyền đã rút bỏ quân phục để tham gia chính quyền dân sự, nhưng họ vẫn chiếm đến 25% ghế trong Thượng viện.
Liên quan đến tình hình bất ổn tại Syria, báo Le Monde hôm nay đã nói về một tia hy vọng cho việc giải quyết khủng hoảng. Bài báo cho biết Nga và Trung Quốc ủng hộ kế hoạch do ông Kofi Annan đề ra.
Le Monde nhận định đây là một đòn nặng cho Damascus. Lần đầu tiên, kể từ một năm nay, Trung Quốc và Nga chống lại chế độ Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ Tư vừa qua, cả 15 nước thành viên đã thông qua một tuyên bố kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập Syria phải thực tâm hợp tác với đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Bản đề xuất này cũng kêu gọi các bên phải áp dụng hoàn toàn và ngay lập tức kế hoạch ra khỏi khủng hoảng gồm 6 điểm do cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đề xuất. Một trong 6 nội dung đề xuất là đề nghị chấm dứt ngay lập tức mọi hình thức bạo lực vũ trang giữa các bên dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Theo đó, bản đề xuất cũng đề nghị chính phủ Syria phải cho rút lực lượng an ninh ra khỏi các thành phố, đồng thời đề nghị chấm dứt sử dụng các loại vũ khí hạng nặng trong và xung quanh khu vực đông dân cư. Bản tuyên bố còn đề xuất một chương trình cứu trợ nhân đạo ở tất cả những khu vực bị ảnh hưởng, yêu cầu trả tự do cho các tù nhân bị bắt giữ tùy tiện, và một tiến trình mở cửa chính trị do nhân dân Syria điều hành. Theo nhận xét của đại sứ Pháp, thì bản tuyên bố này là bước đầu cho một hướng đi đúng. Tuy nhiên, ông này cũng nhấn mạnh rằng Pháp sẽ không từ bỏ ý tưởng thông qua một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an. Le Monde giải thích cho biết, khác với nghị quyết, bản tuyên bố tuy không thông qua bỏ phiếu, nhưng được thông qua nhờ sự đồng thuận, và như vậy, sẽ không là đối tượng cho một hành động phủ quyết. Đương nhiên là tác động chính trị sẽ thấp hơn, nhưng với việc đạt được nhiều ý kiến ngoại giao kết hợp với sự đồng thuận của Nga và Trung Quốc, thì bản đề xuất lần này cũng có một trọng lượng đáng kể đối với chính quyền Damascus. Và bây giờ, mời quý vị đến với mục tạp chí văn hóa. Trọng Thành nói về chủ đề liên hoan các phim bị cấm và kiểm duyệt ở Toulouse.
Liên hoan điện ảnh các phim bị cấm và kiểm duyệt trong lịch sử Zoom Arrière lần thứ 6 do Trung tâm Lưu trữ Điện ảnh tại Toulouse tổ chức đã diễn ra từ ngày 9 đến 17 tháng 3. Trong chuyên mục tạp chí văn hóa của RFI ngày hôm nay, chúng tôi muốn chuyển đến quý vị tiếng nói của một số nhà phê bình và nghiên cứu điện ảnh về liên hoan phim đặc biệt này. Mời quý vị nghe bà Natasha Laurent, phụ trách trung tâm lưu trữ điện ảnh Toulouse, nơi đứng ra tổ chức liên hoan phim, nói về ý nghĩa của một liên hoan, các bộ phim bị cấm hay bị cắt vì những khó khăn của việc giới thiệu, về việc kiểm duyệt phim, về những bộ phim bị cắt xén, bị loại trừ và tiêu hủy.
Cette question de la censure, elle est aussi vieille que le cinéma et elle se pose aujourd'hui dans les démocraties mais de façon différente, mais il y a quelques grands pays aujourd'hui.
Chính việc phim xuất hiện cùng lúc với sự ra đời của nghệ thuật điện ảnh, ngày nay cũng vậy, trong các xã hội dân chủ, vấn đề kiểm duyệt cũng vẫn tồn tại nhưng theo một cách khác. Trong một nền điện ảnh lớn, người làm điện ảnh là những hình tượng tiêu biểu cho cuộc chiến chống kiểm duyệt, điều đó chứng tỏ là việc kiểm duyệt cũng lâu đời như điện ảnh. Điều thứ hai là người ta kiểm duyệt hay cấm phim là để những phim đó không được xem. Như vậy, việc ngày nay khán giả còn có thể xem được những bộ phim này là vì có những nỗ lực và những nơi để lưu giữ chúng. Mục tiêu hoạt động của Trung tâm Lưu trữ phim của chúng tôi là lưu lại những phần lịch sử bị chôn vùi này, khẳng định quyền tồn tại của những bộ phim như vậy và bảo đảm cho những tác phẩm đã từng hay đang bị cấm và bị kiểm duyệt ấy có thể tiếp tục sống. Để các phim này có thể sống, rõ ràng không đơn giản như các bộ phim khác. Việc làm ra được một liên hoan điện ảnh về các bộ phim bị cấm và bị kiểm duyệt khá phức tạp. Công việc của chúng tôi là giới thiệu các bộ phim có thể không ra đời. Thực ra, trong lịch sử điện ảnh, có ít phim bị hủy hoại hoàn toàn như phim Le Pré của Beryl de Eisenstein ra đời vào những năm 1935-1937. Bộ phim này đã bị tiêu hủy hoàn toàn kể cả âm bản vì lý do chính trị. Về bộ phim này, chỉ còn lại một loạt các bức ảnh, chúng tôi gọi là ảnh phim. Các ảnh này cho phép hình dung lại câu chuyện trong phim. Một ví dụ khác là bộ phim Last Years. Trong những năm 70, đây là một bộ phim được đánh giá là mang tính khiêu dâm và có một cách kiểm duyệt khác được thực hiện ở một nước dân chủ, tức là nước Pháp trong thập niên 70. Các trường hợp mang tính cực đoan kể trên không nhiều. Ngoài những trường hợp này ra, việc kiểm duyệt đối với phim được thực hiện qua rất nhiều hình thức. Có những trường hợp, việc phát hành phim bị hoãn lại. Đặc biệt đây là trường hợp các bộ phim mà chúng tôi giới thiệu trong liên hoan này liên quan đến cuộc chiến Algeria được thực hiện vào khoảng những năm 1960-1962. Kiểm duyệt mượn cớ là không đúng lúc nên đã hoãn việc cho phim ra mắt, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc lâu hơn nữa. Một loại kiểm duyệt nữa chúng tôi muốn nói đến là yêu cầu dựng lại phim hay cắt bỏ những đoạn không phù hợp. Một khả năng nữa là bộ phim bị cấm tại nước sản xuất nhưng lại được chiếu ở nước khác hoặc ngược lại. Sự đa dạng này khiến cho việc tổ chức được một liên hoan điện ảnh về các phim bị cấm hay kiểm duyệt là không dễ. Chúng tôi có cảm tưởng như mình đã mở ra một chiếc hộp Pandora, mọi thứ trở nên muôn hình muôn vẻ, đến mức hỗn loạn, vì đã nói đến điện ảnh là phải kể đến chuyện kiểm duyệt.
Sau đây, bà Natasha Logan tiếp tục cho biết chương trình của liên hoan phim này đã được xây dựng như thế nào.
Comment rendre en programmation et comment faire partager à un public de cinéma parce
que làm thế nào có thể dựng lên được chương trình của một liên hoan phim về các bộ phim bị cấm hay kiểm duyệt? Chúng tôi phải giới thiệu với các khán giả và khách đến tham dự câu chuyện về kiểm duyệt thông qua các bộ phim, chứ không phải mời họ tham gia một hội thảo khoa học về vấn đề kiểm duyệt. Câu hỏi đặt ra mà thoạt tiên chúng tôi cảm thấy hết sức khó tìm ra lời giải là giới thiệu với khán giả phiên bản nào của phim, giới thiệu các bộ phim trong trạng thái nào và làm thế nào để giới thiệu được với khán giả về các hoạt động kiểm duyệt thông qua việc chiếu phim. Thoạt tiên, phải nói thật là chúng tôi đã đi theo hướng nhìn việc kiểm duyệt qua một góc nhìn hẹp, tức là chúng tôi quan niệm kiểm duyệt là một hoạt động từ trên áp đặt xuống dưới. Chúng tôi đã coi vấn đề kiểm duyệt trong điện ảnh như một hoạt động mang tính chính trị.
nhưng sau đó chúng tôi nhận thấy nếu làm như vậy sẽ bị mất cả một mảng lớn trong đề tài về kiểm duyệt điện ảnh, một mảng thực tế rất thú vị và phức tạp hơn nhiều so với kiểm duyệt thuần túy chính trị. Từ đó, chúng tôi đã quyết định làm lại chương trình. Chương trình của liên hoan phim này là kết quả của sự thay đổi ấy. Liên hoan phim của Trung tâm Lưu trữ phim Toulouse gồm có hai phần chính. Thứ nhất là phần toàn cảnh. Ở đây, chúng tôi giới thiệu các bộ phim lớn, thường đó là những kiệt tác điện ảnh. Việc kiểm duyệt thường được tiến hành một cách dở hơi, nhưng oái oăm thay, đây cũng là cách để cho các tác phẩm đó trở nên nổi tiếng. Như vậy, phần toàn cảnh này cho phép giới thiệu các bộ phim thuộc các giai đoạn, các miền đất khác nhau, thuộc các thể loại khác nhau, cũng như các kiểu kiểm duyệt khác nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi có 4 mục tiêu điểm liên quan đến các đề tài, các nước hay các thời điểm lịch sử mà chúng tôi có thể giới thiệu kỹ hơn trong liên hoan phim này, với khoảng từ 10 đến 15 phim cho mỗi mục.
Sens avec une dizaine, quinzaine de films à chaque fois.
L'âge d'or của Louis Buñuel, tạm dịch là Thời Hoàng Kim, là một trong các bộ phim chính được trình chiếu trong liên hoan phim này. Và đây cũng là bộ phim mở đầu liên hoan, ra đời vào năm 1930, được ca ngợi như là một bộ phim tiêu biểu của trường phái siêu thực. Bộ phim đã bị cấm sau đó, phải đến nửa thế kỷ sau phim mới được phục hồi. Phát biểu trong chương trình của France Culture để giới thiệu về liên hoan phim cấm ở Toulouse, nhà phê bình điện ảnh Jean-Baptiste Toré cho biết một vài nét làm nên giá trị đặc sắc của Thời Hoàng Kim.
La fameuse séquence de Liali suçant le pied. Effectivement, Buñuel le décrit comme un...
Cảnh đặc biệt ấn tượng là cô gái mút chân tượng đá theo phong cách Hy Lạp. Chắc chắn là Buñuel đã thực hiện bộ phim này như là một tác phẩm nói về tình yêu giữa hai nhân vật liên tục bị cản trở trong các tình huống khác nhau về mặt gia đình, về mặt xã hội, về mặt nhà nước. Nhưng tôi cũng đồng ý với quan điểm của nhà triết học Jean Deleuze trong cuốn Hình ảnh về những chuyển động. Đối với Deleuze, Buñuel đã tạo ra các hình ảnh mang xung năng tính dục. Nói một cách khác, đây không phải là một câu chuyện tình yêu mà là các dục vọng ngấu nghiến. Các dục vọng này khiến cho các nhân vật trong phim trở nên các quái vật. Khi một người đàn bà hướng đến một đối tượng, dù là một bàn chân hay một cái cây hay một con người, điều chủ yếu ở đây là dục vọng trỗi dậy và được xả ra. Tôi cũng rất bị ấn tượng trước cảnh tượng nhân vật nữ trong bộ phim trong một căn phòng sang trọng, bất ngờ trước việc một con bò sữa nằm chếm chệ trên giường mình. Rồi cô ta thản nhiên lùa con bò ra ngoài cửa, như không có gì xảy ra. Trong phim của Buñuel, người và vật sống cạnh nhau một cách hết sức tự nhiên, đến mức người xem cảm thấy bất an. Tôi thấy rằng đây là một trong những điểm khiến ảnh hưởng của Buñuel có sức sống lâu dài. Theo cách nhìn của ông, con người chịu ảnh hưởng và nuôi dưỡng cảm xúc của mình một cách lâu dài từ những gì thuộc về môi trường tự nhiên, nơi họ đã lớn lên. Trong bộ phim Thời Hoàng Kim có rất nhiều cảnh tượng nhân vật tắm mình trong bụi đất cùng với ruồi bọ, với nước biển, nước bùn từ núi lửa, vân vân. Khán giả cảm thấy môi trường tự nhiên của các nhân vật chi phối mãnh liệt và liên tục đời sống của họ, đe dọa họ. Cách thể hiện đó, bản thân nó, gây chấn động, gây scandal. Cách nhìn này còn tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim vào những năm 1970, cho thấy mỗi con người mang theo dấu ấn của môi trường thiên nhiên nơi mình sinh ra. Chính cái đó là điều mà người ta gọi là chủ nghĩa tự nhiên trong điện ảnh của Buñuel.
Một bộ phim khác cũng là tiêu điểm chú ý trong liên hoan phim này là Vương quốc nhục cảm của đạo diễn Nhật Bản Nagisa Oshima. Phim được hoàn thành và công chiếu tại Pháp. Tại Nhật, phim gặp nhiều khó khăn trong việc ra rạp, vì bộ phim tả lại một cách không khoan nhượng các cảnh sinh hoạt tình dục của một cặp tình nhân. Vào thời điểm bộ phim ra đời trong thập niên 1970, đây là một chủ đề cấm kỵ tại Nhật. Vương quốc nhục cảm từng bị coi là phim khiêu dâm. Ngay tại nhiều nước châu Âu, việc công chiếu Vương quốc nhục cảm cũng gặp không ít trở ngại. Sau đây xin mời quý vị nghe một số nhận xét của nhà phê bình điện ảnh Philippe Rouet về bộ phim của đạo diễn Oshima.
Donc, y a pas besoin de faire des pionniers une pyramide humaine de cornes.
Không cần phải có cả một núi người quả thân để phá bỏ những điều cấm kỵ, mà chỉ cần đưa lên màn ảnh, hình, cảnh cặp tình nhân đang yêu nhau là đủ. Điều rất thú vị ở đây là trong khi làm tình, hai nhân vật nói chuyện với nhau. Người đàn ông nói với bạn tình, em hãy thỏa mãn đi. Tất nhiên, đấy không phải là câu nói chính xác của nhân vật. Nhưng người đàn bà nói lại, em kiềm mình lại để chờ anh. Tôi thấy điều này rất là quan trọng, mặc dù nói ra điều này có vẻ như là đùa bỡn. Điều mà đạo diễn Oshima muốn là một tinh thần bình đẳng thực sự trong quan hệ của cặp tình nhân và trong quan hệ tình dục của họ. Chúng ta biết rằng các phim khiêu dâm nhấn mạnh đến sự thống trị của phái nam. Oshima đã phá vỡ tiếp thứ cấm kỵ thứ hai này. Trong bộ phim Vương quốc nhục cảm, có một sự bình đẳng tuyệt đối giữa hai nhân vật và cảm xúc khoái lạc của người phụ nữ là tâm điểm của bộ phim. Cho dù, như các vị biết, khoái cảm cao nhất của người phụ nữ là khi, trong cơn điên, nhân vật nữ cắt bộ phận quý của người tình và lang thang nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên, đạo diễn đã chỉ tập trung máy quay hướng vào trạng thái bùng cháy của nhân vật nữ những khi làm tình. Trước khi bộ phim được công chiếu, đạo diễn Oshima đã bị kiện vì xuất bản một cuốn sách nói về kịch bản bộ phim với những bức ảnh chụp các cảnh phim. Vì nhà cầm quyền không thể tấn công thẳng vào bản thân bộ phim, họ đã nhằm vào tính chất được gọi là trụy lạc của cuốn sách. Cuốn sách với 12.000 ấn bản này đã bị kiện trong vòng 6 năm. Oshima đã tự bảo vệ mình bằng cách nói rằng cuốn sách này không có gì trụy lạc vì đây là một tác phẩm nghệ thuật. Luận điểm này cũng được Ủy ban phân loại điện ảnh ở Pháp sử dụng để không xếp phim này vào thể loại phim khiêu dâm mà chỉ cấm thanh niên dưới 18 tuổi.
Et le laisser interdit seulement moins de 18 ans.
Trong các dòng phim được liên hoan chú ý đặc biệt là các phim mệnh danh phim thỏ của Đông Đức trong những năm 1960. Vì sao là phim thỏ và cần phải hiểu về dòng phim này như thế nào? Sau đây là ý kiến của nhà hoạt động điện ảnh Natasha Laurent.
Que les films lapins, on se demande à quoi ça ressemble, tout simplement parce que le film qui a été emblématique de cette production s'appelle C'est moi le lapin. Et donc les Allemands.
Vì sao các bộ phim này được gọi là phim con thỏ? Bởi vì bộ phim tiêu biểu của nhóm phim này có tên gọi Tôi là thỏ, Das Kaninchen bin ich, nên các khán giả Đức gọi đó là phim thỏ. Đây là các phim do xưởng làm phim quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Đức sản xuất trong những năm 60. Các phim này cho thấy có một Đông Đức không tuân thủ các chuẩn mực của ý thức hệ Cộng sản như đòi hỏi của Đảng Cộng sản Đông Đức. Để hiểu được các phim trên, người xem cần phải hiểu được các quy ước văn hóa của một xã hội nhất định vào một thời điểm nhất định, hiểu được vì sao phim của nhà điện ảnh tiệp khắc Miloš Forman lại bị cấm trước thời điểm phong trào mùa xuân Praha 1967-1968 là không dễ dàng. Vì các bộ phim khiêu dâm hay phim chiến tranh Algeria bị kiểm duyệt dễ hiểu với chúng ta hơn là phim tiệp khắc. Để hiểu được các phim Đông Âu, cần phải thâm nhập được vào đời sống của các xã hội này, của các quốc gia nằm trong quỹ đạo của Liên Xô cũ để hiểu được những gì là cấm kỵ ở các quốc gia này. Ở các nước Đông Âu, những điều cấm kỵ liên quan đến đời sống cá nhân, sự nghi ngờ trong giới trẻ, sự lười biếng của các thanh niên. Ở các nước thuộc hệ thống cộng sản cũ này, bản thân thái độ hoài nghi là điều đáng ngờ vực.
Cuối cùng, một dòng phim khác mà liên hoan phim cấm Toulouse muốn giới thiệu với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi, đó là phim Iran Trước và Sau của Cách mạng Hồi giáo 1979, bị cấm đoán, kiểm duyệt nghiêm ngặt. Điện ảnh Iran vẫn cho ra đời nhiều tác phẩm được coi là tuyệt vời, trong đó có bộ phim Một cuộc chia ly mới đây vừa đoạt giải tại Liên hoan phim Berlin. Điện ảnh Iran bị kiểm duyệt còn là bài học mà giới trẻ dưới 18 tuổi có thể được xem và hiểu được. Đó là tự do nghệ thuật không có sẵn, mà là kết quả của nhiều nỗ lực và tranh đấu. Sau đây là tiếng nói của bà Natasha Laurent.
On a voulu montrer qu'aujourd'hui il y avait un pays, on le sait tous, mais il faut le rappeler.
Iran là một đất nước mà các nhà điện ảnh phải đấu tranh hàng ngày với việc kiểm duyệt. Nền điện ảnh Iran có những sáng tạo phi thường. Chính ở đây, chúng ta thấy nghịch lý của sự kiểm duyệt. Các bộ phim mà người ta không xem được tại Iran lại hết sức phổ biến ở nước ngoài, được phổ biến đến giới trẻ. Đây là một điều đã gỡ bí cho chúng tôi trong việc tìm cách đưa điện ảnh bị kiểm duyệt đến với giới trẻ trong các hoạt động với giới trẻ tại Trung tâm Lưu trữ Điện ảnh Toulouse. Vấn đề mà chúng tôi muốn truyền đến các bạn trẻ là làm cho các bạn hiểu được tự do trong nghệ thuật, tự do trong sự thể hiện bản thân không phải là một món quà tặng từ trên trời rơi xuống. Trong khi đó, rất nhiều phim bị kiểm duyệt lại cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem. Các bộ phim Iran đến thật đúng lúc, thật tuyệt vời. Chúng ta có thể giới thiệu các phim ấy, dù đấy là phim bị cấm, cho giới trẻ, để họ hiểu được câu chuyện kiểm duyệt điện ảnh.
Một cuộc sống muôn màu của Tú Anh hôm nay sẽ khép lại chương trình với chủ đề hiện tượng chọn nhân viên theo tiêu chuẩn tử vi và ngoại hình ở Trung Quốc.
Cuộc sống muôn màu.
Từ nhiều năm nay, tử vi Tây Phương đã trở thành tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên rất phổ biến tại Trung Quốc. Không rõ dựa vào xác suất khoa học nào chính xác đến đâu, nhưng đây là phương tiện được nhiều cơ quan, kể cả trong ngành giáo dục, lợi dụng để sa thải nhân viên có óc phê phán. Làm cách nào để loại trừ những người có tinh thần độc lập hoặc có óc phê phán những viên ngọc quý hiếm trong chế độ toàn trị? Biện pháp tinh vi nhất là dựa vào tử vi của Tây Phương. Nhật báo Sở Thiên Đô Thị Báo ở Vũ Hán đương cử trường hợp một trường đại học Anh ngữ đã từ chối tuyển dụng nhà giáo tuổi Hổ Cát và Xử Nữ. Thông báo của trường ghi rõ, chúng tôi không nhận ứng viên 2 tuổi Hổ Cát và Xử Nữ và chỉ dành ưu tiên cho người tuổi Dương Cưu, Song Ngư và Thiên Xứng. Bị phóng viên đặt câu hỏi, một cán bộ trách nhiệm đại học giải thích là những người tuổi Hổ Cát có cá tính mạnh và lại hay nóng tính, còn người tuổi Xử Nữ có óc phê phán sắc bén và không thích ngồi lâu một chỗ nên không trung thành với công ty. Nhật báo ở Vũ Hán kể ra một trường hợp điển hình khác, một nữ nhân viên làm việc ở một cơ quan môi giới hôn nhân bị sa thải vì cô gái này tuổi Bắc Giải. Công ty này giải thích, theo tử vi Tây Phương, tuổi Bắc Giải bị xem là không hợp với nghề môi giới. Các tuổi Thiên Xứng và Hổ Cát lại thích hợp hơn. Nhiều nạn nhân của tệ nạn kỳ thị đã phản đối trên mạng Internet với lập luận đanh thép là không ai có thể quyết định tuổi của mình. Tình trạng phân biệt đối xử này đã gây ra một làn sóng tranh luận và phản đối trên mạng Internet tại Trung Quốc. Trên mạng Sina Weibo, một thanh niên khiêu khích một cách châm biếm. Tôi tuổi mãnh sư hùng dũng, vậy tôi có khả năng làm giám đốc hay không? Theo AFP, đây không phải là lần đầu tiên ứng viên tìm việc làm tại Trung Quốc phải đáp ứng những tiêu chuẩn lạ lùng. Năm 2004, báo chí Trung Quốc đã tường thuật câu chuyện của nhiều phụ nữ khi đi thi tuyển làm công nhân viên ở tỉnh Hồ Nam, đã bị buộc phải có bộ ngực cân đối. Tại Việt Nam cũng đã từng có hiện tượng kỳ thị khó hiểu này. Cách nay 2 năm, có tin là Bộ Y tế Việt Nam dự trù cấm phụ nữ ngực lép lái xe gắn máy, bị công luận phản đối, các tác giả của dự án này vội vàng thối lui.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Minh Anh, mời quý thính giả đón nghe một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu đề tài, ca sĩ Úc Kylie Minogue mừng 25 năm sự nghiệp. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Chance do ca sĩ Tracy Chapman trình bày.
If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low, you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses, how much regret? What chain reaction would cause an effect? Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change.